Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề chung quanh tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 14 về gia đình. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng tha thứ của một gia đình Philippines sống tại Roma. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lòng thương xót vĩ đại của Gia-vê và sự bần cùng to lớn của con người, Thánh Bệnh 103. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh trở thành những cây cầu và dấn thân bênh vực tự do của Tòa Thánh. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 25 tháng 6 dành cho Ban Giám đốc, Ban Giảng huấn và khoảng 32 linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến Tòa Thánh là tòa của Giám mục Roma, là giáo hội chủ sự trong Đức Bác Ái, chứ không phải ngồi trên sự hãnh diện phù vân về mình, trái lại dựa trên sự can đảm hằng ngày trong sự hạ mình của Thầy Chí Thánh. Quyền bính thực sự của giáo hội Roma chính là tình bác ái của Chúa Kitô. Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha nói đến thái độ và các đức tính của những người đại diện Tòa Thánh. Họ phải phản ánh những đặc điểm của Chúa Giêsu và Ngài khẳng định rằng anh em không được kêu gọi để trở thành những công chức cao cấp của một nhà nước, một giai cấp tự bảo trì và làm đẹp lòng các phòng khánh tiết của thế gian. Trái lại, anh em được kêu gọi trở thành những người gìn giữ một chân lý, nâng đỡ sâu xa những người đề nghị chân lý ấy. Điều quan trọng là anh em đừng để mình trở nên khô cằn vì những cuộc di chuyển thường xuyên, trái lại cần vun trồng những cội rễ sâu xa, bảo tồn ký ức sinh động về lý do tại sao mình đi con đường này. Đừng để mình trở nên trống rỗng vì thái độ sống chết mặc bay, và cũng đừng để bị lu mờ khuôn mặt của đấng là cội rễ hành trình của anh em.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh hãy chuẩn bị trở thành những cây cầu bình định và hội nhập trong kinh nguyện và trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, những xu hướng coi mình ở trên người khác, có cái nhìn tự tôn khiến cho ta không thấy rõ bản chất thực tại, tự phụ là đã biết đủ rồi. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, việc phục vụ mà anh em được kêu gọi thi hành đòi phải bảo vệ tự do của Tòa Thánh, để giáo hội không phản bội sứ mạng của mình trước Thiên Chúa và thiện ích đích thực của con người. Tòa Thánh không thể để mình bị cầm tù trong những tiêu chuẩn phê phái, chia chác, tùng phục quyền lực chính trị, và không để cho mình bị thực dân hóa về những tư tưởng thịnh hành hoặc ảo tưởng báo quyền của trào lưu thời thượng. Sứ mạng của vị đại diện Tòa Thánh đòi phải tìm kiếm những vị chủ chân chân chính với mối quan tâm của Thiên Chúa và sự kiên trì cầu xin của giáo hội. Giáo hội không ngừng biết rằng có những vị chủ chân ấy vì Thiên Chúa không làm cho giáo hội bị thiếu những mục tử như thế. Hãy tìm kiếm không phải theo sự hướng dẫn của các quy luật bên ngoài, nhưng theo địa bàn nội tâm vốn hướng dẫn chính ơn gọi của vị mục tử, với quy luật nghiêm ngặt phải áp dụng cho chính mình để không lạc hướng trong sự sa sút.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa các tín hữu Công giáo và Do Thái trong nhiều lĩnh vực xã hội và từ thiện. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây sáng hôm qua trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn 20 người của tổ chức Bernai Berit, nghĩa là con cái của giao ước, một tổ chức từ thiện bác ái của Do Thái giáo, được thành lập năm 1984 để giúp đỡ người nghèo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến những thành quả trong cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo từ 50 năm qua, sau Công đồng Chung Vatican II. Ngài nói, nhiều sáng kiến nhìn nhận và đối thoại với nhau đã được khởi xướng, nhất là có sự gia tăng lòng tín nhiệm và quý chuộng nhau. Có bao nhiêu lĩnh vực trong đó các tín hữu Do Thái và Kitô có thể tiếp tục cộng tác với nhau để mưu ích cho nhân loại thời nay, như tôn trọng sự sống và thiên nhiên, phẩm giá con người, công lý, tình liên đới, đó là những điều có thể liên kết chúng ta để phát triển xã hội và bảo đảm một tương lai nhiều hy vọng cho các thế hệ mai sau. Đặc biệt chúng ta được kêu gọi cầu nguyện và cộng tác để xây dựng hòa bình. Đáng tiếc là có bao nhiêu nước và miền trên thế giới đang sống trong tình trạng xung đột. Tôi đặc biệt nghĩ đến Thánh Địa và vùng Trung Đông, đang đòi phải có một sự dấn thân can đảm cho hòa bình. Hòa bình không những là điều đáng mong ước, nhưng còn phải tìm kiếm và kiến tạo một cách kiên nhẫn và bền chí, với sự tham dự của tất cả mọi người, nhất là của các tín hữu.
Roma, sáng hôm qua, 25 tháng 6, Đức Tổng giám mục Vincenzo Balia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, cùng với Đức Tổng giám mục Charles Chaput, Tổng giám mục Philadelphia, Hoa Kỳ, đã mở cuộc họp báo tại Roma về Đại hội kỳ 8 các gia đình công giáo thế giới, sẽ tiến hành tại Philadelphia từ ngày 22 đến 27 tháng 9 tới đây. Đức Tổng giám mục Balia đã trình bày ý nghĩa và hướng đi tổng quát của đại hội. Qua đó, gia đình được đặt ở vị trí trung tâm của giáo hội và xã hội dân sự. Gia đình không ngừng yêu cầu được cộng đoàn giáo hội nâng đỡ. Đức Tổng giám mục Balia cho biết trong những ngày tới đây, Ngài sẽ viết thư cho tất cả các đan viện trên thế giới để xin tháp tùng đại hội bằng lời cầu nguyện. Đức Tổng giám mục cũng khẳng định rằng đại hội các gia đình ở Philadelphia sẽ giúp mọi người, nhất là ở Tây Phương, có cái nhìn kinh ngạc và cởi mở đón nhận đối với thế giới. Quá nhiều khi chúng ta sống khép kín trong các vấn đề của mình và có nguy cơ trở nên già nua và son sẻ. Đức Tổng giám mục cho biết vào cuối thánh lễ bế mạc đại hội do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự vào Chủ nhật 27 tháng 9, sẽ có nghi thức trao sách phúc âm theo Thánh Luca là tin mừng về lòng thương xót của Thiên Chúa là Đức Chúa Giêsu Kitô cho các gia đình ở các thành phố lớn năm châu, trong đó có Hà Nội đại diện cho Á Châu. Việc trao sách phúc âm này có tính cách tượng trưng cho việc gửi 1 triệu bản kinh thánh đến 5 thành phố ấy. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi muốn tin mừng thương xót được loan báo trong các thành phố lớn trên thế giới, nhất là những khu phố nghèo nhất và ở ngoại ô. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Chaput đã trình bày các chi tiết trong việc tổ chức đại hội. Ngài cho biết cho đến nay có 11.821 người đã tiền đăng ký tham dự đại hội ở Philadelphia, đến từ hơn 100 quốc gia, đứng đầu là Hoa Kỳ, rồi tới Canada, Việt Nam, Cộng hòa Dominicana và Nigeria. 1.148 người khác trả tiền đăng ký tham dự hội nghị trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Hơn 250 nhà triển lãm sẽ hoạt động trong khu vực rộng gần 14.000 mét vuông trong khu vực trung tâm hội nghị. Có 3.400 thiện nguyện viên, hơn 1.600 người đã đăng ký cho các tham dự viên trọ trong gia đình họ. Ngoài ra có 65.000 phòng tại các khách sạn và nhà trọ ở khu vực Philadelphia. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Philadelphia để cử hành cuộc canh thức và sinh hoạt tối thứ Bảy, 26 tháng 9, và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật hôm sau, 27 tháng 9.
Vatican, ngày 29 tháng 6 tới đây, lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để làm phép dây pallium để trao cho 46 vị tổng giám mục chính tòa sau đó tại các giáo tỉnh liên hệ. Dây pallium màu trắng có 6 hình thánh giá màu đen, vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh đeo ở cổ, biểu hiệu tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và phẩm giá của vị tổng giám mục chính tòa. Dây làm bằng lông chiên tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Khác với trước kia, từ nay Đức Thánh Cha không trao dây này cho vị tổng giám mục trong thánh lễ, nhưng lễ trao dây pallium sẽ được cử hành tại giáo phận địa phương do vị đại diện tòa thánh chủ sự và với sự tham dự của các giám mục trong giáo tỉnh và các tín hữu. Trong số 46 vị tổng giám mục chính tòa thuộc 34 quốc gia sẽ nhận dây pallium, có 4 vị không đến được và 5 vị khác xác nhận sự hiện diện.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề chung quanh tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ 14 về gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin hôm 23 tháng 6 vừa qua, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới đã được công bố tại Vatican trong cuộc họp báo do Đức Hồng Y Tổng Thư ký Lorenzo Bandisseri chủ tọa, cùng với Đức Hồng Y Tổng Tường trình viên Peter Erder, người Hungary, Tổng Giám mục Giáo phận Esztergom Budapest, và vị Tổng Thư ký đặc biệt là Đức cha Bruno Forte, Tổng Giám mục Giáo phận Chieti Vasto, Trung Italia. Văn kiện này dài 77 trang chia làm 3 phần và gồm 147 đoạn, chứa đựng chọn 62 đoạn của văn kiện chung kết được thông qua ngày 18 tháng 10 năm ngoái, tức là vào cuối Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt, rồi được bổ túc, khai triển thêm nhờ các bản trả lời từ các hội đồng giám mục cũng như các cơ quan khác trên thế giới gửi về. Cụ thể là có thêm 85 đoạn khác. Các vấn đề trong tài liệu này không có tính chất quyết định, nhưng được dùng làm căn bản và hướng dẫn các cuộc thảo luận của các nghị phụ. Nói chung, tài liệu làm việc phản ánh rất nhiều vấn đề khác nhau mà phần lớn các gia đình ngày nay đang phải đương đầu, và cho thấy đâu là lập trường cũng như phương pháp tiếp cận của giáo hội đối với những tín hữu công giáo ly thân ly dị ở vậy, ly dị và tái hôn dân sự, sống chung mà không kết hôn theo phép đạo, hoặc chỉ kết hôn dân sự. Có những đoạn nhấn mạnh tới tầm quan trọng của luật tiệm tiến, nghĩa là từ từ giúp các tín hữu công giáo ấy ý thức về vẻ đẹp và sự sung mãn của bí tích hôn phối, hôn nhân bất khả phân ly. Hiểu và chấp nhận lập trường của giáo hội về hôn nhân không thể đến từ một giải pháp đơn thuần. Trái lại, nó phải đến từ một tiến trình dần dần chín mùi, trưởng thành, cần được giáo hội và các tín hữu hướng dẫn và vun trồng, mà không có thái độ thỏa hiệp, nhân nhượng, khiến cho các lý tưởng tin mừng bị thương tổn.
Trong tài liệu làm việc, có nhiều tham chiếu đoạn số 84 trong tông huấn Familiaris Consortio về gia đình, do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành năm 1982, đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình trước đó. Đoạn này tái khẳng định lập trường của giáo hội không chấp nhận cho các tín hữu công giáo ly dị và tái hôn dân sự được rước lễ, nhưng khuyến khích các cặp ấy hiện diện và tích cực trong các khía cạnh khác của đời sống giáo hội. Về điểm này, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm nay khẳng định rằng, với ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, nhờ đối thoại, cầu nguyện và được tháp tùng trong tiến trình trưởng thành trong đức tin và hoán cải, các tín hữu nhận thức rằng gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa không phải là một nghĩa vụ, nhưng là một hồng ân. Văn kiện nhìn nhận bản tính của nhân loại bị giới hạn, giòn mỏng và tội lỗi, nhưng cũng nhấn mạnh rằng sứ điệp của giáo hội ăn rễ sâu trong chân lý của Đức Chúa Giêsu Kitô và đường lối tiếp cận có một không hai của Ngài, chữa lành tất cả những ai đau khổ và chào đón tất cả những người tội lỗi với mệnh lệnh, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Ngoài những vấn đề liên hệ mật thiết tới gia đình, như thường được bàn tới từ trước đến nay, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đề cập thêm các vấn đề còn được thảo luận như ảnh hưởng của chiến tranh, sự suy thoái môi sinh, nạn buôn người và cưỡng bách di cư, tình trạng bất an và chênh lệch về kinh tế, sự cần thiết phải tái phân phối tài nguyên, quan điểm của những người duy nữ quyền coi việc mang thai là một sự khai thác bóc lột và là một chướng ngại cản trở sự thành đạt viên mãn của bản thân phụ nữ. Thêm vào đó, có vấn đề son sẻ, sinh sản nhân tạo, nhận con nuôi, chăm sóc nuôi. Lý thuyết về giống Gender Theory cho rằng những đặc tính riêng của người nam và người nữ chỉ là sản phẩm do xã hội tạo nên. Phẩm giá của người già, vai trò của các ông bà nội ngoại, như những tông đồ thông truyền đức tin và là những người âm thầm giúp đỡ gia đình. Tình trạng tàn tật, cái chết của một người thân yêu trong gia đình hoặc của một người phối ngẫu, vợ hay chồng, nạn nghiện ngập trong gia đình. Việc cầu nguyện, cư xử lịch sự và tha thứ trong gia đình, sẵn sàng xin sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Những vấn đề trên đây không được nói đến trong 62 đoạn trong bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt hồi năm ngoái. Nhiều đề tài được rút từ những bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần kể từ tháng 12 năm ngoái. Các điểm khác rút từ tông huấn của Ngài Niềm Vui Phúc Âm và các diễn văn khác. Về vấn đề nghèo đói, tài liệu làm việc nhận xét rằng đời sống cụ thể của gia đình gắn liền với thực tại kinh tế, với những vấn đề thực tiễn như đồng lương không đủ, tình trạng thất nghiệp, bấp bênh về tài chánh, thiếu công việc xứng đáng, nghề nghiệp bấp bênh, nạn buôn người và lao động như nô lệ. Đó là những vấn đề nổi bật nhất mà các gia đình gặp phải trong lĩnh vực kinh tế. Những vấn đề này cũng ảnh hưởng lớn tới các trẻ em, con cái. Vì thế tài liệu làm việc kêu gọi thay đổi cơ cấu trong xã hội, nhằm kiến tạo sự bình đẳng. Tài liệu làm việc cũng ghi nhận sự kiện tại các nước công nghệ cao, sự giải phóng phụ nữ cũng dẫn tới tình trạng các phụ nữ đặt lại vấn đề vai trò của họ trong gia đình. Và ngoài ra, ước muốn có con với bất kỳ giá nào, càng gia tăng sự bất bình đẳng giữa người nam và người nữ.
Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cho biết các nghị phụ yêu cầu Công nghị Giám mục Thế giới tới đây tránh những bài phát biểu hàng loạt của cá nhân các nghị phụ như trong các Thượng Hội đồng Giám mục trước đây. Các vị cũng yêu cầu dành nhiều giá trị hơn cho các cuộc thảo luận nhóm và tản các cuộc thảo luận trong khoảng thời gian dài hơn thay vì dồn các cuộc thảo luận ấy. Đức Hồng Y cho biết, trong 3 tuần nhóm họp, mỗi tuần sẽ bàn về một phần trong tài liệu làm việc, nghĩa là phần thứ nhất, lắng nghe những thách đố mà gia đình đang phải đương đầu. Phần 2, phân định về ơn gọi và sứ mạng của gia đình ngày nay. Tuần lễ cuối cùng sẽ chuẩn bị văn kiện chung kết để trình lên Đức Thánh Cha. Theo Đức Hồng Y Lorenzo, phương pháp này sẽ bảo đảm cho tất cả những người có quyền lên tiếng được phát biểu trong hội trường, kể cả trong giờ cuối ngày, và sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ. Đức Thánh Cha thường nhắc nhở rằng Thượng Hội đồng Giám mục là nơi mà Chúa Thánh Linh có thể hành động. Đây không phải là một nghị viện. Các nghị phụ được mời gọi phát biểu với Parisia, nghĩa là với sự bạo dạn và can đảm. Các nghị phụ cũng được tự do nói chuyện với các cơ quan truyền thông theo sự khôn ngoan và trách nhiệm của mỗi vị. Đức Hồng Y Bandisseri cũng nhận định rằng tài liệu làm việc phản ảnh một cách trung thực, nhận thức và những mong đợi của toàn thể giáo hội về đề tài gia đình qua việc phối hợp bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt hồi năm ngoái và cuộc tham khảo ý kiến sau đó. Theo Đức Hồng Y, thời gian từ sau Thượng Hội đồng Giám mục năm ngoái và cuộc góp ý kiến bổ túc sau đó là thời kỳ rất hữu ích, không những để đào sâu bản tường trình chung kết, được biến thành tài liệu đề cương chuẩn bị cho Công nghị Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay, nhưng còn giúp bổ túc thêm những vấn đề còn được bàn thêm liên quan đến gia đình, sự nới rộng đó nhờ sự can dự của các thành phần dân Chúa. Trả lời câu hỏi của một ký giả về sự tham dự của nữ giới vào Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, Đức Hồng Y Bandisseri khẳng định rằng, vì đây là công nghị của các giám mục, nên phụ nữ không thể là thành viên, nhưng họ sẽ tham dự với tư cách là dự thính viên, và con số phụ nữ thuộc thành phần này đông đảo hơn các tu sĩ và các chuyên gia.
Về phần Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng tường trình viên, Ngài nhận xét rằng tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục tỏ ra cởi mở hơn đối với việc chấp nhận cho những cặp ly dị tái hôn được rước lễ. Văn kiện nói đến tình trạng không thể lật ngược lại, những cặp tái hôn có con cái. Còn Đức Tổng Giám mục Bruno Forte thì nói, tôi nghĩ là có một sự chín mùi, một kết quả ngày càng rõ rệt hơn, theo đó thách đố thực sự không phải là cho những người ấy được rước lễ hay không, nhưng là làm sao giúp đỡ họ cảm thấy mình là thành phần sinh động và có vai trò chính trong đời sống giáo hội. Chỉ trong khuôn khổ sự đón tiếp và hội nhập những cặp ấy như vậy, người ta mới có thể hiểu một người cảm thấy bị phủ nhận hay bị phán xét, có thể cảm thấy mình được đón nhận trong đời sống cộng đoàn. Trả lời câu hỏi của một ký giả, vậy có những trường hợp trong đó người ta có thể nói tới những người ly dị tái hôn được nhận cho rước lễ hay không? Đức Tổng giám mục Forte dè dặt trả lời, đây là một tiến trình mở ngỏ và các nghị phụ sẽ cùng nhau phân định. Không có thiên kiến về vấn đề này và hiện nay đang có suy tư và dĩ nhiên quyết định chung kết là điều thuộc về Đức Thánh Cha.
Vừa rồi là bài viết tựa đề chung quanh tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ 14 về gia đình. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại lòng tha thứ của một gia đình Philippines sống tại Roma.
Chiều ngày 27 tháng 5 vừa qua, một chiếc xe do một thiếu niên du mục 17 tuổi cầm lái, không dừng lại khi cảnh sát công lộ chặn xếp trên đường Mattia Battistini ở khu vực Boccea trong thủ đô Roma, tông vào một nhóm người đang băng qua đường, khiến 9 người bị thương nặng nhẹ và một phụ nữ bị chết. Phụ nữ ấy là bà Corazon Abordo, 44 tuổi, một tín hữu công giáo người Philippines. Như phần lớn người Philippines sống tại Roma, bà Corazon giúp việc nhà trong các gia đình giàu có tại đây. Bà có gia đình và hai con với cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Nhưng tai nạn bất ngờ đã cướp mất sự sống của bà và làm cho gia đình bà sa vào cảnh đau khổ vô biên. Trong những ngày sau tai nạn thảm khốc, dư luận thành Roma nổi lên chống lại các nhóm du mục, thường hay là thủ phạm chính trong những vụ trộm cướp, móc túi hay những hành vi tội phạm khác. Người thiếu niên du mục nói trên lái xe mà không có bằng lái, xe không có bảo hiểm, và sau khi đụng chết người lại bỏ trốn, làm cho nhiều người công phẫn. Trên xe cùng đi với người thiếu niên du mục này, có người vợ cũng 17 tuổi bị bắt giam và người anh trai 19 tuổi. Những ngày ngay sau khi xảy ra tai nạn, đã có nhiều căng thẳng xã hội trong nhiều khu vực thành phố vì các nhóm quá khích phe hữu xuống đường biểu tình chống người du mục, nhất là chung quanh địa điểm xảy ra tai nạn, đòi triệt hạ các khu vực tạm trú dành cho người du mục và trục xuất những ai cư ngụ nơi đó. Còn các nhóm tả phái cũng xuống đường kêu gọi liên đới với Corazon và với tất cả mọi người di dân. Thế nhưng gia đình bà Corazon đã tỏ ra một thái độ khác hẳn. Ngay những ngày kể tai nạn, ông Julito, anh của nạn nhân, đã đến trại tạm trú dành cho người du mục có tên là La Monachina, là nơi trú ngụ của người thiếu niên đã gây ra vụ đụng xe, để gặp gỡ với gia đình của người này và bày tỏ tình liên đới với họ. Vài ngày sau vụ đụng xe, hai anh em du mục bỏ trốn đã bị cảnh sát truy lùng và bắt giữ. Người thiếu niên lái xe nhận tội và bị tạm giam chờ ngày xét xử. Ngày 6 tháng 6, tang lễ của bà Corazon đã được cử hành tại khu vực Torre Vecchia, nơi gia đình bà trú ngụ ở Roma, trước khi thi hài bà được đưa về chôn cất bên Philippines. Trong thánh lễ, con gái lớn của bà đã lên ngỏ lời trước một cử tọa đông đảo người Roma cũng như cộng đồng người Phi làm việc ở đây. Cô bé nói, mẹ tôi là một người rất mạnh mẽ, một trong những phụ nữ tốt lành nhất thế giới. Mẹ rất mạnh mẽ dù vóc người mẹ nhỏ nhắn. Mẹ luôn tìm cách giúp đỡ người khác và luôn luôn dùng 110% toàn lực để chu toàn mọi việc. Như mẹ thường trích lời phúc âm, Thiên Chúa luôn luôn có một chương trình trong khi hành sự. Có lẽ là điều đã xảy ra nằm trong một chương trình nào đó của Thiên Chúa. Vì thế, mặc dù đau khổ, chúng con vẫn xin vâng. Mẹ đã dạy chúng con phải ngẩng cao đầu mạnh mẽ, không quy phục bạo quyền và luôn hành động theo lẽ công chính. Chúng con xin mãi vâng lời mẹ dạy. Ông Julito, anh của bà Corazon, nói, tôi có một kỷ vật của em gái tôi, đó là tràng chuỗi mân côi em vẫn luôn mang trong sách tay của em. Bất cứ lúc nào có thể, em đều lấy ra để dạy trẻ em cầu nguyện. em tôi luôn luôn xác tín rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể giải quyết mọi vấn đề mà thôi. Tang lễ của bà Corazon kết thúc với hàng trăm trái bong bóng trắng thả lên trời trong tiếng vỗ tay của hàng trăm người hiện diện. Trong số này có cả thị trưởng Roma, ông Ignazio Marini. Đọc tin mừng theo Thánh Luca. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy thứ tha, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và tràn đầy. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Thiên Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lòng thương xót vĩ đại của Gia-vê và sự bần cùng to lớn của con người, Thánh Vịnh 103.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 103 được xếp vào loại thánh thi và là một trong số các hạt ngọc của sách Thánh Vịnh, không phải chỉ vì tinh thần tu đức sâu xa và tâm tình tôn giáo tế nhị của nó, nhưng còn vì tính cách sáng tác độc đáo và ý thức thi phú thấm nhuần suốt Thánh Vịnh. Có thể đặt Thánh Vịnh 103 gần Thánh Vịnh 23 là Thánh Vịnh miêu tả Thiên Chúa là mục tử nhân lành, và gần Thánh Vịnh 71. Thánh Vịnh 103 được trình bày như một bài thánh thi cử hành lòng xót thương vô biên của Gia-vê Thiên Chúa, là đấng cúi xuống trên sự bần cùng khốn khổ lớn lao của con người. Nhưng nó là một thánh vịnh nảy sinh từ trái tim của một cá nhân đã sống kinh nghiệm tất cả lòng nhân từ của Thiên Chúa trong linh hồn mình và trong cuộc sống của mình. Thánh Vịnh là một thánh thi được tháp vào một bài ca cá nhân cảm tạ Thiên Chúa. Trong đó, ý thức biết ơn sâu xa đã cho phép tác giả thắng vượt được các ranh giới hạn hẹp của lĩnh vực cá nhân để đưa nó lên chỗ chiêm ngưỡng cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với dân được tuyển chọn cách riêng và đối với loài người nói chung. Thái độ hành xử ấy của Thiên Chúa hoàn toàn tự do và có ý muốn cứu độ. Vì mức độ trưởng thành tôn giáo cao cả và vì vài kiểu nói Aramaic trong ngôn ngữ diễn tả của Thánh Vịnh, các học giả cho rằng nó đã được sáng tác sau thời Lưu Đày, vào thời gian mãi sau này. Văn thể của nó là một bài thánh thi, được phát triển trên một bài ca tạ ơn cá nhân. Thánh vị gồm phần dẫn nhập, hai câu 1-2, tiếp đến là bài thánh thi chúc tụng lòng xót thương bao la của Thiên Chúa, các câu từ 6-13. Nó trái nghịch với tính cách giòn mỏng mau qua và phải hư nát của con người, các câu 14-18. Và sau cùng là phần chúc tụng Gia-vê ngự trên ngai trên trời, các câu từ 19-22. Trong hình thái tự giới thiệu, tác giả loan báo đề tài bài thánh thi bằng cách nhắc lại mọi ân huệ Thiên Chúa đã ban cho ông, các ân huệ ông đã nhận được trong cuộc sống cá nhân, cũng như các ân huệ Thiên Chúa rộng ban cho dân Ngài. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Lời chúc tụng mà con người hướng lên Thiên Chúa hay danh Người là sự khiêm tốn thừa nhận lòng lành và sự cao cả của Thiên Chúa, hiệp nhất với lòng biết ơn sống động sâu xa vì các ân huệ đã nhận lãnh. Hồn tôi hỡi là một lặp lại diễn tả con người của tác giả, chỉ có tính cách thơ văn như trong Thánh Vịnh 43. Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Kiểu tự thôi thúc mình chúc tụng Thiên Chúa, cũng giống như trong Thánh Vịnh 146, mở đầu loạt Thánh Vịnh Hallelujah. Hallelujah, ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Lời nhắn nhủ đừng quên các hành động cứu độ của Thiên Chúa thực hiện cho dân người thường hay được dùng trong sách Đệ Nhị Luật. Ông Mô-xê nhắn nhủ dân Do Thái rằng anh em hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình, đừng quên những điều mắt anh em đã thấy. Khi anh em được ăn uống no nê, thì phải ý tứ, đừng quên Chúa, đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Trong phần thứ nhất của Thánh Vịnh 103, tác giả cử hành ơn cứu rỗi mà ông đã kinh nghiệm dưới nhiều khía cạnh khác nhau, nghĩa là trong các tiền đề của nó, như ơn tha các tội lỗi, trong khía cạnh tiêu cực, tức giải thoát khỏi chết vì bệnh tật, và trong khía cạnh tích cực, tức là canh tân sự tươi trẻ với việc hưởng tràn đầy ân lộc Chúa ban. Toàn loạt các ân huệ mà tác giả muốn cảm ơn được trình bày với các phân tử thánh thi, chuẩn bị cho việc khai triển phần 2 của Thánh Vịnh. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà, ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng. Chúa phân xử công minh, bênh quyền lợi những ai bị áp bức. Chúa là đấng tha thứ, việc dùng phân từ hiện tại cho phép tác giả quy chiếu về một hành động quá khứ, đồng thời diễn tả kiểu hành động của Thiên Chúa, là đấng đã tha thứ tội lỗi và nói chung là đấng hiện vẫn còn tha thứ. Ngài đã chữa lành, luật song song nêu bật sự trùng hợp hay tương đương, hoặc cả tương quan lý do hậu quả, giữa ơn tha mọi tội lỗi và chữa lành mọi bệnh tật. Chúa đã đội chiều Thiên cho. Lòng lành của Thiên Chúa được biểu lộ ra trong cuộc đời tác giả Thánh Vịnh theo một cách thức vương giả. Tác giả Thánh Vịnh 21 khẳng định rằng Thiên Chúa đến gặp gỡ nhà vua với muôn phúc lộc mà vương miện vàng là biểu tượng. Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc, vương miện vàng ngài đội cho vua. Ngài canh tân sức mạnh tuổi trẻ cho tín hữu như chim đại bàng. Chim đại bàng là hình ảnh diễn tả sự lanh lẹ và biểu tượng cho sức sinh động và mạnh mẽ, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 40. Những người cậy trông nơi Chúa thì được thêm sức mạnh, như thể chim đại bàng họ tung cánh, họ chạy hoài mà chẳng mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Trong phần thứ ba của Thánh Vịnh, tác giả miêu tả hành động của mình, nhưng nó mau chóng biến thành một thánh thi cử hành, trong đó Thiên Chúa được giới thiệu trong ánh sáng huy hoàng đẹp nhất và cũng nhân bản nhất của người. Nghĩa là của một người cha thương xót các con cái mình còn lại sau cuộc đánh phạt, và luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng. Ngài đã tỏ lộ ra với dân Do Thái của Ngài như thế, và nhất là với số sót của nhà Israel dọc dài các thế kỷ đã trung thành với giao ước của Ngài, hay nếu có lỗi đã luôn luôn trở về với Ngài với con tim thống hối. Sự sẵn sàng đó của Thiên Chúa đối với các ơn ban cho dân Do Thái lại càng dễ hiểu hơn nữa, dưới ánh sáng sự giòn mỏng bẩm sinh của con người, mà con người kinh thánh rất ý thức. Mặc khải cho Mô-xê biết đường lối của người, cho con cái nhà Israel thấy những kỳ công người thực hiện. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn người nhớ ta chỉ là cát bụi. Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng. Một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu, cả những ai giữ giao ước của người, và nhớ tuân hành mệnh lệnh người ban. Sự trung gian ngôn sứ của ông Mô-xê là nhà làm luật vĩ đại, được kể ra ở đây như điểm khởi đầu của hàng loạt các ân huệ mà Thiên Chúa đã rộng ban cho con cái Israel. Từ bi nhân hậu là hai từ diễn tả gương mặt của Thiên Chúa theo đường nét đã được vạch ra trong sách Xuất Hành. Thiên Chúa là đấng nhân hậu và từ bi, chậm giận hờn và hay thương xót. Đó cũng là những nét tìm thấy trong các Thánh Vịnh 86. Phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận lại giàu tình thương và lòng thành tín. Hay trong Thánh Vịnh 145, Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Tất cả câu chắc hẳn đã là một công thức xác định, diễn tả hành động của Thiên Chúa của Giao Ước. Thiên Chúa không đối xử với tín hữu theo các tội của họ là một kiểu công khai tuyên xưng các lỗi lầm, nhưng trong một cách thức che đậy. Đây là một đề tài của lòng đạo đức cựu ước, được coi như điều kiện không thể thiếu để có thể hưởng ơn đại xá của Thiên Chúa. Như trời cao hơn đất bao nhiêu là kiểu nói tác giả dùng để cho tín hữu cảm nhận được sự cao cả, lòng nhân hậu của Thiên Chúa qua các chiều kích của vũ trụ hữu hình, nghĩa là chiều cao của trời đất và chiều rộng phân cách đông tây. Nó cũng tựa như kiểu nói tác giả Thánh Vịnh 36 dùng: Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biếc, công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm. Hay như trong Thánh Vịnh 57, tác giả dâng lời cảm tạ Chúa: Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm. Việc dùng biểu tượng lòng thương hiền phụ để diễn tả lòng nhân hậu của Thiên Chúa đối với dân Ngài thường thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng người ta cũng nói tới tình yêu hiền mẫu như viết trong chương 49 sách ngôn sứ Isaiah. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Phải là phân từ thường được dùng để dẫn nhập lý lẽ, như trong các lời than van lý do chữa lỗi không được đưa ra để làm giảm tội, nhưng là để khiến cho Thiên Chúa cảm thương. Ở đây việc nhắc tới sự giòn mỏng của bản chất con người có mục đích xác nhận niềm tin nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời khiến cho việc rộng ban ơn tha tội của Ngài chắc chắn hơn. Tư tưởng này ám chỉ hình ảnh con người được Thiên Chúa tạo thành bằng đất bụi như tả trong chương 2 sách Sáng Thế. Thánh Vịnh 90 cũng nhắc tới sự kiện này. Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi. Kiếp sống của con người qua đi mau chóng như cỏ cây héo tàn, đó là hình ảnh được tác giả Thánh Vịnh 90 nhắc tới. Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi. Ngài cuốn đi chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng chổi mọc ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn. Chúa nổi sung đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua một tiếng thở dài. Tác giả Thánh Vịnh 39 cũng khẳng định: Ấy tuổi đời con Chúa đo cho một vài gang tấc, kiếp sống này Chúa kể bằng không, đứng ở đời thật con chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. Thế nhưng lòng thương xót Chúa vẫn tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác đối với những ai tuân giữ các điều luật của Người. Công lý của Chúa là công lý cứu rỗi, nó tương đương với lòng thương xót. Vì thế lòng trung thành của Israel với giao ước đáp trả lại lòng thành tín của Thiên Chúa đối với các lời hứa cứu độ được đưa ra khi Ngài ký kết giao ước với họ. Phần cuối cùng của Thánh Vịnh 103, các câu 19-22, miêu tả việc cử hành từ con tim của tác giả mở rộng ra cho dân của giao ước và lên tới trời, lôi cuốn mọi lực lượng thiên quốc đang phục vụ Thiên Chúa trên trời cũng như mọi thụ tạo trên trái đất. Đề tài vương quyền của Thiên Chúa từ trời cao đến với mọi phần của trái đất. Thiên Chúa là vua ngự trên ngai trên trời và thống trị mọi sự. Con người được chia sẻ vương quyền đại đồng ấy của Thiên Chúa vì Ngài đã đặt mọi sự dưới quyền thống trị của Ngài. Tác giả mời gọi mọi người hiện diện trên trời, các thiên sứ, các bậc anh hùng dũng mãnh và toàn thể thiên binh thiên quốc cùng hiệp ý với ông để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Chúa đặt ngai báo trên trời cao thẳm, quyền đế vương bá chủ muôn loài. Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì thiên sứ, bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người, luôn sẵn sàng phụng lệnh. Chúc tụng Chúa đi toàn thể thiên binh, hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Chúc tụng Chúa đi, muôn vật Chúa tạo thành, thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh trở thành những cây cầu và dấn thân bênh vực tự do của Tòa Thánh. Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa các tín hữu Công giáo và Do Thái trong nhiều lĩnh vực xã hội và từ thiện. Vatican, ngày 29 tháng 6 tới đây, lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để làm phép dây pallium để trao cho 46 vị tổng giám mục chính tòa sau đó tại các giáo tỉnh liên hệ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô mai sau tương lai mãi mãi, Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài, Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài, hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen da nâu da vàng, Đức Kitô châu Âu châu Phi châu Mỹ, Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn, Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn, hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Mãi mãi, Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài, Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài, hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu.